Đỗ Hoàng Diệu là khuôn mặt văn học trẻ được bàn cãi và công kích nhất hiện nay. Tại sao tác phẩm của Đỗ Hoàng Diệu lại gây nên một làn sóng chống đối như vậy? Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này trong chương trình văn học tuần tới. Hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu cùng quý vị tiếng nói của Đỗ Hoàng Diệu. Và qua cuộc chuyện trò này, quý vị sẽ thấy đằng sau ngôn ngữ là một con người. Và nếu chúng ta lắng nghe, sẽ tìm thấy thực chất của con người ấy trước khi tìm hiểu chiều sâu tác phẩm của Đỗ Hoàng Diệu. Thân chào Đỗ Hoàng Diệu, lần đầu tiên Diệu xuất hiện ở hải ngoại là với chuyện ngắn Tình Chuột đăng trên hợp lưu số 74 đầu năm 2004. Chính chuyện ngắn này đã xác định bản lĩnh văn chương của Diệu, nhưng sự thực thì Diệu đã bắt đầu viết văn từ tuổi nào?
Diệu sinh ra trong một gia đình nhà giáo nghèo và ở nông thôn ấy mà, ở Thanh Hóa ấy mà. Nhưng mà rất may mắn là gia đình Diệu lại có một cái tủ sách rất là khổng lồ. Và bố Diệu là một người viết văn, mà Diệu lại là con út, thành ra ở nông thôn mà không phải làm gì cả. Thế thành ra là từ nhỏ, từ khi mà biết đọc biết viết ấy, thì là Diệu đã đắm chìm ở trong cái tủ sách của gia đình mình rồi. Và cái câu chuyện đầu tiên mà Diệu viết là Diệu nhớ là hồi năm Diệu học lớp 3, Diệu chỉ mới có 7 tuổi thôi. Thế rồi cái năm Diệu 14 tuổi thì Diệu đã tham gia cái cuộc thi viết truyện ngắn của báo Tiền Phong và trường văn Nguyễn Du tổ chức. Thì Diệu là tác giả trẻ tuổi nhất, tức là 14 tuổi được trao cái giải về truyện ngắn cái năm đấy. Cùng với hồi đấy là có anh Ngô Tự Lập này, anh Nguyễn Hữu Hồng Minh này, anh Nguyễn Vĩnh Tiến, và bây giờ cũng là những người rất là thành danh. Ở trong cái quãng đời sinh viên ấy mà, thì Diệu sống bằng cái nghề viết báo. Thế còn chuyện ngắn thì Diệu cũng viết với mục đích là kiếm tiền. Và những cái chuyện nó thực sự là nó rất là hiền lành.
Thế thì cái chuyện Tình Chuột Diệu có gửi đăng ở trong nước trước khi gửi đăng ở Hợp Lưu hay không?
Dạ không, khi mà Diệu viết xong cái chuyện Tình Chuột thì thực ra là Diệu đã nghĩ ngay trong đầu rằng là cái này nếu mà Diệu gửi in ở trong nước thì chắc là hơi khó. Và cũng tình cờ cái lúc đấy thì Diệu lại được biết là ở bên ngoài có tạp chí Hợp Lưu, và Diệu có ở trong tay cái quyển tạp chí Hợp Lưu do một người bạn của Diệu ở Cali mang về. Thế thì Diệu đọc và Diệu rất là thích cái tạp chí này. Thì Diệu nghĩ là tại sao mình lại không thử gửi chuyện ngắn đến đây xem. Thế và Diệu gửi Tình Chuột đến đấy. Sau mấy ngày thì nhận được hồi âm của Hợp Lưu. Cái điều đấy làm cho Diệu cảm thấy rất vui. Thì sau này Diệu đã chứng minh được là cái suy nghĩ của mình là đúng. Tại vì cũng thật sau đấy thật tình cờ thì Diệu có đi giao dịch để mà in cho bố Diệu một cái cuốn truyện ở nhà xuất bản Văn Học. Thì ở đấy thì có một người bạn của Diệu ở đấy lại nói là anh thấy em cũng viết nhiều chuyện, thế thì em tập hợp lại và đưa in luôn cùng ra sách với bố em luôn đi. Thế là Diệu cũng tập hợp 10 hay là 12 cái chuyện của Diệu, những cái chuyện hết sức hiền lành, nhưng mà trong đấy thì có chuyện Tình Chuột. Thế thì mấy ngày sau thì Diệu nhận được cái sự trả lời của ông trưởng phòng Văn Học Việt Nam của nhà xuất bản Văn Học qua điện thoại rằng là cháu ơi, cháu viết thế này thì làm sao mà chú dám cấp giấy phép được. Thế thì sau cái điều đấy là chứng minh được là cái suy nghĩ đầu tiên của Diệu và không gửi Tình Chuột ở trong nước là rất là đúng.
Những cái nhân vật của Diệu đã được hình thành như thế nào? Tại sao họ lại mang nhiều cái tính chất thời sự đến như vậy?
Diệu luôn tự biết rằng là mình viết văn bằng linh cảm. Diệu chỉ có thể khẳng định được một điều là Diệu linh cảm đời sống và Diệu viết ra những cái linh cảm của mình về đời sống. Còn nếu những cái chuyện ngắn của Diệu có trùng hợp với thời sự Việt Nam bây giờ thì Diệu nghĩ là giản dị chính vì đó là những cái linh cảm hàng ngày của Diệu với xã hội. Diệu bị rất nhiều những cái bài báo kết tội và mỗi lần như thế thì Diệu lại tự hỏi là tại sao đến cả những cái linh cảm cá nhân của một con người mà như Diệu sống trong xã hội cũng bị xem là một trọng tội. Và Diệu không biết là Diệu đang sống ở trong cái thời đại nào, có phải là cái xã hội Việt Nam đang ở đầu thế kỷ 21. Nhiều khi Diệu cứ nghĩ đến như là nó đang là cái thời Hán mà thuộc Mã Viện ấy. Và cho đến bây giờ thì Diệu nghĩ là Diệu sẽ tiếp tục cái linh cảm của mình, bởi vì Diệu biết đấy là cái cách thức duy nhất mà giúp Diệu tồn tại, vì không ai có thể ngăn được một con người linh cảm về đồng loại và xã hội mà mình đang sống cả. Cũng như cái nhân vật cô gái ở trong chuyện Bóng Đè đã nghĩ, thì Diệu cũng nghĩ rằng là ước mơ thì có thể bị phá hủy, nhưng mà linh cảm thì không.
Ngoài cái sự linh cảm thì Diệu đã tạo ra những cái nhân vật của Diệu bằng sự quan sát những người thân, hay là từ kinh nghiệm sống của mình, hay là Diệu rút ra từ kiến thức sách vở, hay là do trí tưởng tượng của Diệu?
Thực ra thì Diệu ít va chạm với cuộc sống bên ngoài. Từ nhỏ thì Diệu đi học, xong rồi cứ học cũng nhiều, rồi sau này đi làm, và Diệu thì sống rất là khép kín. Chính vì thế mà có thể nói là không có một cái nguyên mẫu nào của những người thân của Diệu hay là bạn bè của Diệu mà được đưa vào trong truyện ngắn của Diệu cả. Là cho đến bây giờ thì những cái nhân vật đấy hoàn toàn là hư cấu, hoàn toàn là do trí tưởng tượng của Diệu dệt ra. Như thế cũng không có nghĩa là những con người đấy, những cái thân phận đấy không có thật. Tại vì cũng như những giấc mơ của mình ấy mà, nhiều khi mình mơ những cái giấc mơ rất là kỳ quái, nhưng mà các nhà khoa học thì sẽ giải mã ra đấy là nó cũng bắt nguồn từ một cái dây dứt, một cái sự việc nào đấy trong cuộc sống của mình mà mình đang còn bị mắc. Thế thì Diệu cũng nghĩ như thế. Diệu cũng nghĩ trong trường hợp các nhân vật của truyện ngắn của Diệu cũng như thế. Nó không phải là hiện thực xung quanh Diệu, nhưng mà nó cũng bắt nguồn từ hiện thực. Diệu có thể nói một cách thành thật rằng là cái sự đọc của Diệu nó chưa đi đến đâu cả. Tại vì cho đến bây giờ Diệu vẫn chưa tự đọc được sách nguyên bản bằng tiếng Pháp hay là bằng tiếng Anh. Và đấy là một cái điều thiệt thòi. Vì thế cho nên là tất cả những cái gì mà Diệu biết thì nó hầu như là nó từ trí tưởng tượng của Diệu nhiều hơn là cái vốn sống hay là vốn kiến thức của Diệu. Diệu nghĩ là như thế đối với riêng trường hợp của mình.
Có thể nói là người bênh Diệu thì ít mà người đánh Diệu thì rất là đông. Vậy thì những cái sự phê bình ác ý ấy có làm nhụt chí, có làm cho Diệu mất phương hướng hay không?
Tất cả những cái điều mà nó diễn ra từ khi Bóng Đè ra đời đến nay nó cũng không tác động đến Diệu nhiều lắm. Đôi khi làm Diệu hơi nản một chút, nhưng mà cái nản đấy nó không nhiều. Tại vì thứ nhất Diệu là một cái người rất là bướng bỉnh, ngay từ nhỏ đã rất là bướng bỉnh và thích làm cái gì là làm bằng được. Ít khi nghe ý kiến của ai lắm. Cái thứ hai nữa là Diệu nghĩ rằng là Diệu cũng như tất cả những cái bạn trẻ mà đang viết văn ở Việt Nam bây giờ cũng đủ tỉnh táo để biết rằng là có nên nản lòng, có nên siêu lòng và có nên mất phương hướng vì những cái kiểu phê bình ác như thế hay không. Mình phải đủ tỉnh táo để nhận ra cái điều đấy.
Diệu hay dùng tính dục để đạt tới những cái mục đích khác trong tác phẩm, nhưng mà đôi khi thì cũng hơi bị quá tay, khiến cho người ta có cái cảm tưởng là Diệu lạm dụng tình dục trong tác phẩm. Vậy Diệu có nghĩ là tới một lúc nào đó thì phải chuyển sang một cái kỹ thuật viết, một cái cách ẩn dụ khác hay không?
Cái điều chị đang nói, chị đang hỏi Diệu một cái vấn đề mà Diệu đã và đang nghĩ từ sau khi viết xong Phù Quỳ. Tại vì Diệu không thể mang cái tính dục ra là để làm ấn dụ hết chuyện này sang chuyện khác được. Diệu cũng tự nhận thấy là Bóng Đè Vô Quy như thế là quá đủ rồi và đã hơi lạm dụng rồi. Chính vì thế mà những cái chuyện sau này của Diệu chắc có lẽ là Diệu sẽ phải dùng cái khác làm ẩn dụ, chứ không thể là tính dục được nữa. Nói như thế không có nghĩa là Diệu sẽ loại trừ hoàn toàn tính dục ra khỏi những cái chuyện sau này của Diệu. Tại vì đối với Diệu luôn quan niệm rằng là khi mà mình viết một cái chuyện ngắn hoặc là một cái chuyện dài thì cái yếu tố đầu tiên phải là hấp dẫn. Nhưng mà nói như thế cũng không có nghĩa là cứ tình dục là hấp dẫn. Bởi vì có nhiều cái chuyện không có tình dục nhưng vẫn rất là hấp dẫn. Diệu luôn nghĩ rằng là phải tìm một cái cách nào đấy mà có thể dung hòa được giữa kỹ thuật và cái nội dung tư tưởng mà mình muốn chuyển đến, cái thông điệp mình muốn chuyển đến, để nó không bị lẫn lộn vào nhau. Nhưng bây giờ có một số bạn đọc vẫn nói rằng là chuyện của Diệu bị cái tính dục nó lấn át đi, không còn nhận ra rõ cái tư tưởng nữa. Thì vì cái điều đấy Diệu sẽ phải suy nghĩ để trong những cái chuyện tiếp theo của Diệu nó sẽ cải thiện được cái điều đấy.
Chính Trần Vũ đã khám phá ra Đỗ Hoàng Diệu. Vậy thì cái việc này xảy ra như thế nào? Xin Diệu kể lại cho thính giả nghe.
một cái sự tình cờ mà Diệu gửi cái tác phẩm đầu tiên của mình đến Hợp Lưu, và trong cái thời điểm đấy thì nhà văn Trần Vũ lại là cái người mà đang chịu trách nhiệm chính về nội dung cho cái tờ Hợp Lưu. Thế và đấy là một sự may mắn cho Diệu, tại vì là nếu như không phải là Trần Vũ mà là một người nào khác mà chịu trách nhiệm về nội dung của tờ Hợp Lưu thì chắc gì thì đã có một loạt những cái chuyện ngắn của Diệu được nhìn nhận và được in ở trên Hợp Lưu như thế, để rồi sau này nó âm vang về trong nước. Vì thế cho nên Diệu rất là cảm ơn nhà văn Trần Vũ. Vì thứ nhất là Trần Vũ đã rất là động viên, khuyến khích Diệu viết chuyện, và là cái người mà dục Diệu viết chuyện, kiểu dục như là mẹ dục con trong buổi sáng phải ngủ dậy sớm để đi học. Bởi vì ngay từ sau khi mà Diệu viết xong tình chuột gửi đến Hợp Lưu và Trần Vũ biên thư trả lời, thì Vũ đã nói rất là động viên, rất là khuyến khích rằng là Diệu viết như thế là rất là được và nên tiếp tục phát huy theo cái dòng như thế, nhận những cái hình ảnh, những cái chi tiết như thế, nên cố gắng viết nhiều vào, bởi vì nếu không nó sẽ phí đi, nó sẽ nguội đi. Và có lẽ là một phần chính vì nhờ những cái lời động viên khuyến khích của Trần Vũ như thế mà Diệu mới hăng say và viết một loạt như thế, một loạt 5-7 chuyện như thế. Chứ nếu mà không có cái sự mà thúc đẩy của Trần Vũ như thế thì chắc gì Diệu đã viết được Bóng Đè, chắc gì Diệu đã viết được Vu Quy trong một cái thời gian sớm nhất như thế. Và Diệu cũng biết là không phải Trần Vũ làm như thế đối với một mình Diệu, mà Diệu có biết là Trần Vũ làm như thế với Nguyễn Danh Bóng hay là nhiều bạn văn mà thân thiết khác của Trần Vũ, như là chị Mai Ninh, như là anh Nam Giao, hay là một số người nữa ở Mỹ mà Diệu có biết. Thế thì cái điều đấy Diệu phải cảm ơn Trần Vũ chứ.
Trước khi Từ Giã xin hỏi Diệu thêm một câu hỏi nữa, là còn một cái thứ dư luận đồn rằng Trần Vũ viết hộ Diệu chuyện Bóng Đè. Vậy thì cái chuyện này hư thực ra làm sao? Xin Diệu nói rõ về việc này cho thính giả nghe.
Bây giờ ở trong nước, mà ngay cả ở trong cái hội nghị lý luận phê bình Trung ương vừa rồi, ông Mai Quốc Liên cũng đứng thẳng lên buộc chủ tọa, ông ấy nói về việc là cái Bóng Đè liên quan đến một nhân vật hải ngoại tên là Trần Vũ, rằng là ở đấy có cái sự cấu kết nào đó giữa Đỗ Hoàng Diệu và Trần Vũ để làm nên cái Bóng Đè. Thì Diệu thấy đấy là một cái điều mà rất là cười. Ở Sài Gòn chẳng hạn, lại có người nhầm Trần Vũ với lại Trần Trọng Vũ mà con của Trần Dần nữa. Người ta mới nói với nhau là hình như cái chuyện đấy là Trần Trọng Vũ viết chứ không phải là Trần Vũ viết. Thế là Diệu nghe Diệu rất là buồn cười. Thế là Trần Trọng Vũ thì chỉ vẽ tranh chứ đâu có viết văn. Thế cho nên là đấy, người ta nhầm cơ bản một cách như thế. Thế thì Trần Vũ làm cái công tác chủ biên, cái công việc biên tập của Vũ là cái chuyện đương nhiên. Ví dụ như trong cái chuyện Bóng Đè chẳng hạn, là cái bản thảo đầu tiên gửi đến cho Vũ là nó dài 18 trang. Sau đấy Vũ biên tập, Vũ cắt bỏ một số câu, cắt bỏ một số từ, cho nên nó thành ra còn 16 trang như là cái khi in ở trên Hợp Lưu. Thế hay là Dòng Sông Hủi thì Vũ cũng biên tập, cũng sửa lại một vài chỗ và cũng bỏ đi một vài câu để nó còn như là cái mà nguyên bản in ở trên Hợp Lưu. Thế nhưng còn với Vu Quy thì Vũ không cắt một chữ, Vũ không bỏ đi một chữ nào. Diệu gửi đến như thế nào là Vũ in nguyên văn ở trên Hợp Lưu như thế, riêng đối với chuyện Vu Quy. Và cái khi mà nhận được cái bản thảo Vu Quy thì Vũ nói ngay rằng là cái chuyện này Vũ sẽ không cắt một chữ nào, và Diệu bây giờ đã không cần đến bàn tay biên tập của Vũ nữa, và cứ thế mà viết đi, không cần đến, không cần phải bỏ, không cần phải cắt một chữ nào. Và đấy là một cái sự khuyến khích động viên cho Diệu rất là lớn. Thế nhưng mà một cái điều cuối cùng là qua chuyện này, Diệu muốn nói rằng cái vai trò để mà cho các cái tác phẩm văn học xuất hiện và tạo nên một cái không khí cho văn học trong nước cũng như là ở bên ngoài, thì cái vai trò của cái người chủ biên các cái tạp chí văn học rất là lớn.
Xin thành thật cảm ơn nhà văn Đỗ Hoàng Diệu. Tuần tới chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý vị những chuyện ngắn của Đỗ Hoàng Diệu.